Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 3 tháng 11 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nhận định về báo chí tại Vĩnh Long trong vụ chính quyền cướp đoạt tu viện dòng Thánh Phaolô. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi cử hành ngày các đảng linh hồn trong tinh thần Kitô. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 1 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu hãy cử hành ngày tưởng nhớ người quá cố trong một tinh thần thực sự Kitô. Ngài ngụ ý bác bỏ ngày lễ ngoại giáo Halloween. Đức Thánh Cha nói, khi thăm viếng các nghĩa trang, chúng ta hãy nhớ rằng tro tàn hay chết của người thân chúng ta đang nằm nghỉ trong các ngôi mộ để chờ được phục sinh trong ngày sau hết. Nhắc đến ý nghĩa của ngày lễ các đẳng linh hồn, Đức Thánh Cha có ý ám chỉ đến ngày Halloween, thường diễn ra vào ngày áp lễ các thánh. Mặc dù Halloween có nghĩa là buổi chiều áp lễ các thánh, ngày này lại bắt nguồn từ một ngày lễ ngoại đạo của người Celtic. Nhưng tháng các đẳng, vào ngày thứ năm mùng 5 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha cũng sẽ chủ sự một thánh lễ để cầu nguyện cho các vị hồng y và giám mục qua đời trong năm nay. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với Đức Tổng Giám mục Anh giáo Canterbury. Hôm thứ Sáu 30 tháng 10 vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, loan báo rằng, ngày 21 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với Đức Cha Rowan Williams, Tổng Giám mục Anh giáo Canterbury, Anh Quốc, kim thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới. Kể từ ngày 20 tháng 10 vừa qua, sau khi Tòa Thánh loan báo sẽ đón nhận các tín hữu Anh giáo muốn trở lại Công giáo, đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Đức Thánh Cha và thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới. Được biết, Đức Thánh Cha sẽ ban hành một tông hiến về việc thiết lập một cơ cấu đặc biệt dành cho các tín hữu Anh giáo muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Quyết định của Đức Thánh Cha đã được loan báo tại Roma lẫn London và đã được Đức Tổng Giám mục Anh giáo Canterbury hoan nghênh trong một thông cáo chung cùng ký tên với Đức Tổng Giám mục Công giáo Westminster. Trong thông cáo, hai nhà lãnh đạo Công giáo và Anh giáo tại Anh nhìn nhận có sự tương hợp giữa hai giáo hội về đức tin, giáo lý và tu đức. Nhân dịp đến Roma để gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Đức Tổng Giám mục Williams cũng sẽ tham dự các cuộc lễ được Đại học Gregoriana của dòng tên ở Roma tổ chức để tưởng niệm 100 năm ngày sinh của Đức Hồng Y Johannes Willebrand, người đi tiên phong trong phong trào đại kết của Công giáo, qua đời năm 2006. Cũng liên quan đến việc các tín hữu Anh giáo xin trở lại Công giáo. Hôm thứ Bảy vừa qua, Tòa Thánh loan báo rằng các cuộc trở lại Công giáo của các linh mục Anh giáo đã có gia đình, cần phải được cứu xét theo từng trường hợp. Đức Hồng Y William Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, nói rằng các linh mục Anh giáo đã có gia đình muốn trở lại Công giáo, chỉ được đón nhận sau khi được cứu xét theo từng trường hợp, phù hợp với luật hiện hành của giáo hội Công giáo. Tin Budapest, Hungary. Một vị giám mục nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản tại Hungary được tôn phong chân phước. Đức Hồng Y Peter Abdo, giáo chủ giáo hội Công giáo tại Hungary loan báo rằng, Đức cha Zoltán Meszelényi, vị giám mục Hungary đã chết năm 1951 vì bị tra tấn dưới chế độ cộng sản, đã được tôn phong chân phước hôm thứ Bảy 31 tháng 10 vừa qua. Đức cha Meszelényi là vị giám mục Hungary đầu tiên nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản được tôn phong chân phước. Đức cha Meszelényi đã bị giam tù và tra tấn cho đến chết theo lệnh của nhà độc tài cộng sản Matthias Rakosi sau khi Đức Hồng Y Joseph Mindenski bị giam tù. tin về cái chết của đức cha Meslenji chỉ được loan báo 3 năm sau đó, và di hài của ngài đã được cải táng một cách bí mật trong nhà thờ chính tòa Estacom năm 1966. Đức cha Meslenji là người Hungary thứ 28 được tôn phong chân phước. Hiện nay, hồ sơ xin phong chân phước cho Đức Hồng Y Mincenti, một vị giám mục Hungary chống đối chế độ Cộng sản cho đến cùng, đang chờ được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Pin Paris, các đức giám mục Pháp sẽ tham dự phiên khoán đại mùa thu tại Lộ Đức. Hội nghị được khai mạc vào ngày hôm nay thứ Ba, mùng 3 tháng 11, và kéo dài cho đến ngày mùng 8 tháng 11. Một thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp cho biết, các đức giám mục nước này sẽ tiếp tục suy tư về tương lai của các cộng đồng Kitô, lượng định tình trạng các linh mục và phó tế trong các giáo phận, sự công tác của hàng giáo sĩ với giáo dân, cũng như cơ cấu tổ chức giáo hội. Các cuộc trao đổi và thảo luận của các đức giám mục Pháp sẽ dựa trên bản phúc trình của nhóm làm việc về sự dưỡng dưng tôn giáo và sự hiện diện hữu hình của giáo hội. Các đức giám mục Pháp cũng sẽ nghe các ủy ban về giáo dục và xã hội phúc trình về những vấn đề liên hệ. Ngoài ra, đức giám mục Sar thuộc Cộng hòa Chad cũng được mời đến thuyết trình về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu. Cuối cùng, vào thứ Bảy tới, hội nghị cũng sẽ đón tiếp ông Jacques Parot, Phó Chủ tịch Ủy ban Âu Châu đặc trách về công lý tự do và an ninh. Ông Parot sẽ thuyết trình về chính sách di dân tại Âu Châu. Tin Roma, Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo nói rằng, quan hệ giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống đang làm những bước nhỏ tiến tới trong hướng đi tốt. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Hồng Y Kasper đã cầm đầu một phái đoàn tòa thánh tham dự phiên họp lần thứ 11 của Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp về đối thoại thần học giữa công giáo và chính thống diễn ra tại Paphos, đảo Cyprus, từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 10 vừa qua. Phiên họp có chủ đề vai trò của giám mục Roma trong sự hiệp thông của giáo hội trong thiên niên kỷ thứ nhất. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo nhấn mạnh rằng, phiên họp đã làm được những bước nhỏ và chậm, bởi vì đề tài thảo luận là một vấn đề vô cùng phức tạp, vốn đã tạo ra nhiều cảm xúc từ hàng bao thế kỷ qua. Đức Hồng Y Kasper ghi nhận, nhưng điều quan trọng là, mặc dù có những quan điểm dị biệt trong các bài phát biểu, nhất là từ phía giáo hội Hy Lạp, tất cả các đại diện của chính thống đều cương quyết theo đuổi cuộc đối thoại. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, các quan hệ giữa các thành viên của Ủy ban Hỗn hợp Chính thống và Công giáo đều tốt đẹp, thân tình và bình tĩnh. Về phần mình, Đức Giám mục Chính thống Bergami, đồng Chủ tịch Ủy ban Hỗn hợp tuyên bố rằng, vấn đề quyền tối thượng là một vấn đề giáo hội học, và bởi vì giáo hội học là một phần của tín lý, cho nên đây cũng là vấn đề đức tin. Tin Pagadian, Phi Luật Tân. Những người bắt cóc nhà thừa sai người Ái Nhi Lan tại Phi Luật Tân đòi tiền chuộc. Những người bắt cóc cha Sinnott người Ái Nhi Lan thuộc dòng Columban đã cho phổ biến một băng hình, qua đó họ yêu cầu phải trả một số tiền chuộc mạng cho ngài là 2 triệu Mỹ Kim. Trong băng hình, người ta thấy vị linh mục đang cầm trên tay một tờ nhật báo phát hành tại Manila và tuyên bố, những người bắt cóc tôi thuộc tổ chức Abu Chayat. Họ yêu cầu một số tiền chuộc là 2 triệu Mỹ Kim. Vị linh mục còn nói thêm, chúng tôi sống bên ngoài xã hội, trong những điều kiện khó khăn. Tôi vẫn còn khỏe, nhưng không có được mọi thuốc men. Đây là một trong những bằng chứng đầu tiên cho thấy nhà thừa sai này vẫn còn sống, mặc dù đang bị đau tim. Tưởng cũng nên nhắc lại, cha Michael Sinnott đã bị bắt cóc hôm 11 tháng 10 vừa qua, gần thành phố Bagadian thuộc đảo Mindanao, miền Nam Phi Luật Tân, chỉ 2 tháng trước khi ngày mừng sinh nhật thứ 80. linh mục bề trên của dòng Columban tại Phi Luật Tân xác nhận rằng người trong băng hình chính là cha Synod. Nhưng ngài khẳng định rằng hội dòng sẽ không chấp nhận trả bất cứ món tiền chuộc nào để nhà thừa sai được trả tự do. Tin Mexico. Các viên chức giáo hội Công giáo tại Honduras ca ngợi thỏa hiệp chính trị nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài từ 4 tháng nay. Cha Germán Calix, giám đốc Caritas Honduras, nhận định rằng đây là một bước khả quan đối với đất nước. Nhận định trên đây của cha Calix cũng được linh mục giám đốc Caritas giáo phận Santa Rosa de Copan lặp lại. Trong giáo phận này, nhiều viên chức giáo hội đã chống lại cuộc đảo chính do quân đội lãnh đạo hôm 26 tháng 6 vừa qua, khiến cho Tổng thống Manuel Zelaya phải đi lưu vong. Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, cả hai linh mục trên đây đều nói rằng thỏa hiệp chính trị đã mở ra một cuộc đối thoại để tìm một lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị. Theo thỏa hiệp, Tổng thống Zelaya sẽ được phục hồi, quốc hội ngưng bỏ phiếu và tối cao pháp viện cũng ngưng đưa ra phán quyết. Thỏa hiệp cũng quy định việc chia sẻ quyền hành và nhìn nhận kết quả bầu cử được dự trù tổ chức vào ngày 29 tháng 11 tới đây, cũng như đình chỉ việc tái soạn thảo hiến pháp Honduras. Tin Zimbabwe. Các giáo hội Kitô tại Zimbabwe cảnh cáo về nguy cơ bùng nổ bạo động sau khi Tổng thống và Thủ tướng nước này đoạn giao. Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm thứ Sáu, 30 tháng 10 vừa qua, Liên minh Kitô Zimbabwe gồm Công giáo, Anh giáo, Tin lành và Phúc âm Ngũ tuần nói rằng Liên minh rất quan ngại về việc phong trào thay đổi dân chủ của Thủ tướng Tsvangirai và Đảng Liên hiệp Quốc gia Phi Châu của Tổng thống Robert Mugabe đoạn giao với nhau. Theo Liên minh Kitô Zimbabwe, đây có thể là khởi đầu của sự tan rã và thất bại của chính phủ liên hiệp, và điều này có thể dẫn đến bạo động và ảnh hưởng tiêu cực trong vùng. Tưởng cũng nên nhắc lại, chính phủ liên hiệp đã được hình thành vào tháng 2 vừa qua, sau cuộc xung đột chính trị kéo dài giữa Tổng thống Mugabe và ông Tsvangirai, lãnh tụ chính của phe đối lập. Nhờ trung gian của cộng đồng phát triển Nam Phi Châu, một thỏa hiệp đã đạt được để chia sẻ quyền hành giữa Tổng thống Mugabe và ông Tsvangirai. Tuy nhiên, sau nhiều tháng đầy khó khăn, hôm 15 tháng 10 vừa qua, phong trào thay đổi dân chủ đã loan báo tẩy chay mọi hoạt động của chính phủ và tố cáo đảng của Tổng thống Mugabe là một đối tác thiếu lương thiện và không đáng tin cậy. Kể từ đó, các bộ trưởng thuộc phong trào thay đổi dân chủ đã tẩy chay các phiên họp của chính phủ. Phong trào thay đổi dân chủ lấy làm tiếc về sự kiện mình không thể kiểm soát được các lực lượng an ninh, và khẳng định rằng các thành viên của phong trào vẫn còn bị bắt giữ và bị cảnh sát hành hung. Một cuộc gặp gỡ mới đây giữa Tổng thống Mugabe và Thủ tướng Tsvangirai đã không xoa dịu được các căng thẳng. Tin Peshawar, Pakistan. Các trường công giáo tại Pakistan phải chịu nhiều phí tổn cho việc bảo vệ an ninh. Các viên chức giáo dục của giáo hội tại tỉnh Punjab, Pakistan cho biết, các trường công giáo phải gia tăng phí tổn vì tình trạng an ninh ngày càng tồi tệ. Sau những vụ tấn công khủng bố mới đây, chính quyền tỉnh Punjab đã yêu cầu các trường phải cho xây tường, gắn ống kính theo dõi và các thiết bị kiểm soát người ra vào, cũng như mướn ít nhất là 2 người bảo vệ. Nữ tu Parvin Ramat, thuộc dòng nữ Đa Minh, hiệu trưởng trường Trung học Thánh Tâm tại Lahore nói rằng, chính quyền cung cấp các thiết bị cho các trường công lập, trong khi đó các trường tư và trường công giáo phải tự trả các phí tổn. Cảnh sát đang duyệt lại các biện pháp an ninh trong các cơ sở giáo dục tại tỉnh Punjab và ra lệnh đóng cửa bất cứ trường học nào không tuân hành các chỉ thị của chính quyền địa phương. Ngày 20 tháng 10 vừa qua, trường Đại học Hồi giáo Quốc tế tại thủ đô Islamabad đã bị đánh bom. Trong số 6 người thiệt mạng, có 3 nữ sinh viên của trường. Chính phủ Pakistan đã ra lệnh cho tất cả mọi cơ sở giáo dục trên toàn quốc phải đóng cửa. Các trường học tại ba tỉnh trên toàn quốc chỉ mới mở cửa lại vào cuối tháng 10 vừa qua, nhưng các trường tại tỉnh giới tuyến ở Tây Bắc Pakistan vẫn tiếp tục bị đóng cửa vô hạn định. Giáo hội Công giáo tại Pakistan điều khiển trên 90 cơ sở giáo dục tại tỉnh Punjab. Tình hình tại thành phố Peshawar vẫn còn căng thẳng, tiếp theo ba vụ tấn công, trong đó vụ xe bom nổ hôm 28 tháng 10 vừa qua đã khiến cho 105 người bị thiệt mạng và 200 người bị thương. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nhận định về báo chí tại Vĩnh Long trong vụ chính quyền cướp đoạt tu viện dòng Thánh Phaolô. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong lá thư mục vụ mới đây gửi cho toàn thể dân Chúa trong giáo phận Vĩnh Long, Đức Cha Thomas Nguyễn Văn Tân, giám mục Vĩnh Long, có trích thuật báo Vĩnh Long, số ra ngày 25 tháng 10 vừa qua. Theo đó, một phần đất của dòng Thánh Phaolô đang được chính quyền địa phương tiến hành cho xây dựng thành quảng trường thành phố Vĩnh Long, nhằm gọi là tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân có nơi sinh hoạt vui chơi, giải trí, văn hóa, thể dục, thể thao. Cũng tờ báo này trước kia đã viết về việc tịch thu đất đai của dòng Thánh Phaolô để xây cất khách sạn như một chủ trương đúng đắn của tỉnh Vĩnh Long, nhằm gọi là phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà và đặc biệt phát triển cơ sở hạ tầng lên thành phố Vĩnh Long trong tương lai. Trước sự phản kháng của các nữ tu, kế hoạch xây khách sạn không thành, chính quyền địa phương đành theo một chính sách như đã diễn ra tại Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý. Thay cho khách sạn, họ tiến hành thực hiện công trình quảng trường thành phố. Và lần này, báo Vĩnh Long viết rằng, công trình này là để đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trang mạng Việt Catholic có đăng bài nhận định của tác giả Lý Hành Giả về cái lưỡi không xương nhiều điều lắt léo của báo Vĩnh Long này như sau. Chỉ nói theo chính quyền, không quan tâm đến ý dân, nên tác giả bài báo mới viết, nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà, và đặc biệt phát triển cơ sở hạ tầng lên thành phố Vĩnh Long trong tương lai. Phần đất nói trên đã được quy hoạch xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn. Song, do ảnh hưởng biến động giá cả vật tư thời gian qua, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Vĩnh Long đã đề nghị tỉnh cho chuyển đổi sang vị trí khác phù hợp với điều kiện của công ty, và yêu cầu này đã được tỉnh chấp thuận. Chỉ tuân theo lệnh chính quyền, bất chấp sự thật, nên mới cả gan viết, đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, được sự thống nhất của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn báo cáo xin ý kiến chính phủ cho chuyển mục đích sử dụng đất tại số 3 Tô Thị Huỳnh, phường 1, sang xây dựng quảng trường công viên với tên gọi dự kiến Quảng trường thành phố Vĩnh Long. Đề nghị này đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Chỉ đi theo một con đường là làm đẹp lòng ý chính quyền, mặc kệ dân tình, nên mới hào hứng một cách quá trớn khi viết. Dự kiến quảng trường thành phố Vĩnh Long sẽ được xây dựng đẹp, ngoài một phần diện tích trồng cây xanh tạo mỹ quan, phần còn lại phục vụ các hoạt động lễ hội của tỉnh và nhu cầu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao cho nhân dân. Chính vì đẻ ra loại cầm bút như vậy, nên mới chuốc lấy thảm cảnh dân trí sa sút, dân tình điêu đứng, dân sinh bị bỏ mặc và dân quyền không được tôn trọng vậy. Trên đây là nhận định của tác giả Lý Hành Giả về báo Vĩnh Long. Riêng về sự dối trá của chính quyền tỉnh Vĩnh Long khi cướp đất tu viện dòng Thánh Phaolô, tác giả này cho biết, khi truyền đạt lệnh của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh khẳng định rằng, việc xây dựng quảng trường thành phố và công viên cây xanh đã được chính phủ phê duyệt qua nghị quyết số 32 năm 2006. Nhưng tác giả khẳng định rằng, nội dung liên quan đến tài sản của dòng Thánh Phaolô không hề có trong nghị quyết số 32 năm 2006 của chính phủ. Theo tác giả, không hề có sự trình báo của chính quyền địa phương Vĩnh Long đối với Bộ Xây dựng về quy hoạch này. Tác giả viết, như vậy, rõ ràng Bộ Xây dựng vừa không quản lý được tỉnh, vừa về hùa với tỉnh để áp đặt một quyết định vô lý. Tác giả kết luận, rõ ràng có sự bất nhất trong việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất đai tại số 3 Tô Thị Huỳnh, thị xã Vĩnh Long, tức đất đai của dòng Phaolô. Khi chiếm đất của các nữ tu thì nói, đây là đất được sử dụng để đào tạo lực lượng chống phá cách mạng. Khi cần hợp thức hóa việc cướp đất thì nói đã trình chính phủ dự kiến quy hoạch. Khi cần che đậy hành vi vụ lợi, xây khách sạn, thì bảo đã có quyền sử dụng đất từ quyết định 1958, mà thực chất là một quyết định dối trá, vu khống, ngậm máu phun người. Khi không còn che đậy được mọi mưu đồ, chính quyền Vĩnh Long đã chuyển qua lừa bịp nhân dân Vĩnh Long bằng cách nói sẽ mở quảng trường và công viên để làm đẹp quê hương Vĩnh Long. Trong khi đó, nhân dân Vĩnh Long cần được chính quyền sống đẹp bằng sự thật và đạo lý, chứ không phải bằng quảng trường và công viên. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con can đảm là dạy con yêu người và yêu đời. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trẻ con ngày nay được may mắn sống trong một thế giới tràn đầy các tiện nghi vật chất. Chúng sớm tiếp xúc với vô số những phương tiện kỹ thuật tối tân. Tuy nhiên, hơn các thế hệ đi trước, trẻ con ngày nay lại phải đón nhận những biến động dữ dội qua những tin tức về chiến tranh, khủng bố, bạo động, bắt cóc mà trẻ con là nạn nhân chính. Do đó trẻ con ngày nay cũng dễ rơi vào hoang mang, lo sợ hay hụt hẳn. Để giúp trẻ con tạo dựng được niềm tin vào cuộc sống, cha mẹ cần phải cung cấp cho chúng điều mà tuổi trẻ tìm kiếm và nương tựa vào, như lòng yêu thương, sự chân thật. Chuyên gia tâm lý Mỹ Robert Swibel đã đưa ra một số hướng dẫn mà chúng tôi xin được trích đọc trong câu chuyện gia đình tuần này, nhân bàn về việc dạy con nên người can đảm. Trước hết, cần phải luôn tạo bầu khí gia đình ấm áp, đầy tình thương. Cái nhìn của trẻ con về thế giới và con người được hình thành dựa trên những tiếp xúc và giao thiệp của chúng với những người mà chúng gần gũi và liên hệ. Cha mẹ cần phải luôn tạo bầu khí gia đình như thế nào để con cái luôn cảm thấy được yêu thương và an toàn. Đây là điều kiện tiên quyết trong việc dạy con nên người. Thứ đến, con cái luôn cần có sự lắng nghe của cha mẹ. Chúng luôn cần được cha mẹ lắng nghe và chấp nhận những suy nghĩ và cảm xúc của chúng. Mỗi ngày, cha mẹ nên biết lắng nghe và tham dự vào cuộc sống của con cái. Sự trao đổi giữa cha mẹ và con cái là điều thiết yếu trong công tác giáo dục. Tình yêu mà cha mẹ dành cho con cái phải là một tình yêu vô điều kiện. Cha mẹ yêu thương con cái không chỉ vì chúng ngoan, hiền hay học giỏi, mà ngay cả và nhất là khi chúng lỗi phạm hay làm cha mẹ buồn phiền, thất vọng. Cha mẹ phải luôn trong tư thế sẵn sàng để con cái có thể tâm sự, chia sẻ bất cứ chuyện gì và bất cứ lúc nào. Cha mẹ tạo nên con cái lòng tin tưởng bằng cách khuyến khích năng khiếu và sự thành công. Con cái cần có cơ hội và sự nâng đỡ để học hỏi về các vấn đề và thử thách khác nhau của cuộc sống. Những đứa trẻ hay gặp thất bại nhưng không được nâng đỡ thường tỏ ra bi quan và dễ co cụm trong bản thân. Như thế, chúng cũng khó lòng nghĩ đến người khác. Dĩ nhiên, là cha mẹ, ai cũng muốn con cái mình được sống vui tươi. Tuy nhiên, cha mẹ cũng phải dạy cho con cái biết rằng thất vọng, mệt mỏi và buồn sầu là thành phần của cuộc sống. Cha mẹ phải giải thích cho con cái thấy rằng không phải lúc nào người ta cũng có thể có được điều mình muốn. Cha mẹ sẽ chỉ làm hại con cái nếu làm cho chúng nghĩ rằng chúng phải luôn được thỏa mãn trong bất cứ điều gì chúng muốn. Điều này cũng có nghĩa là dạy cho con cái thấy được những giới hạn của thân phận con người. Chính vì thế mà chúng cần phải tỏ ra cảm thông trước những giới hạn và khuyết điểm của người khác. Cư xử với thái độ cảm thông, đó là một trong những nét nổi bật trong tư cách của một người trưởng thành. Chính vì mang thân phận bất toàn và giới hạn, mà con người cần phải chấp nhận sự giận dữ và khó khăn như một phần của cuộc sống. Cha mẹ cần phải hướng dẫn và dạy con cái biết cách đối phó hay bày tỏ sự nóng giận và bất bình của mình, cũng như tìm giải pháp cho những bất đồng. Nhất là cha mẹ cần phải dạy cho con cái thấy được sự sai trái của việc sử dụng vũ lực với người khác. Khi một đứa trẻ 3 tuổi đánh hay cắn một đứa trẻ khác, cha mẹ cần phải hành động ngay để chấm dứt thái độ hung hãn đó. Dĩ nhiên, cha mẹ không nên la rầy hay đánh đập con cái để chúng chấm dứt cử chỉ bạo động. Làm như thế thì chẳng khác nào cổ võ cho bạo động. Cha mẹ cần dạy cho con biết cách tự chế, kiểm soát lời nói khi muốn bày tỏ sự nóng giận khi bị tổn thương. Tất cả những cố gắng trên đây là để phát triển năng khiếu quan trọng nhất nơi con cái là sự đồng cảm. Đồng cảm là tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Điều này có nghĩa là trước tiên, cha mẹ phải đối xử với con cái bằng sự tử tế. Khi thấy con cái sử dụng những từ ngữ hay câu nói làm hạ phẩm giá người khác, hay có hành động ích kỷ, cha mẹ phải chặn đứng ngay. Kinh Thánh dạy sự đồng cảm như sau. Những gì con không muốn người khác làm cho con, thì cũng đừng làm cho họ. truyền Chúa Giêsu là dạy sự đồng cảm một cách tích cực hơn. Những gì con muốn người khác làm cho con, thì cũng hãy làm cho họ. Chúng ta muốn trẻ con cảnh giác về hậu quả hành động của chúng và nghĩ đến cảm xúc của người khác. Ngay cả trẻ con cũng cần được khuyến khích thực hiện những cử chỉ và hành vi nhã nhặn. Ngay cả những đứa trẻ còn rất nhỏ cũng đã có thể nhận ra được hoàn cảnh không may mắn của người khác nếu cha mẹ chỉ cho chúng thấy để vun xới tinh thần vị tha của chúng. Vị tha là một đức tính cần được trau dồi, và trau dồi qua cách cư xử hàng ngày. Giáo dục cho con cái nên người trước hết là tập cho chúng biết cách cư xử như một người có giáo dục. Một cách cụ thể, dạy cho chúng nên người là tập cho chúng luôn có trên môi miệng những công thức lịch sự như xin vui lòng, cảm ơn, không có chi, và nhất là xin lỗi. Không có bậc phụ huynh nào muốn cho con cái mình sống ích kỷ, chỉ biết nhận mà không biết cho. Để dạy con biết sống vị tha, cha mẹ nên tập cho chúng biết nhận lấy trách nhiệm trong gia đình, cũng như trong trường học. Tinh thần đồng cảm lớn mạnh nơi con cái, khi chúng biết được rằng có rất nhiều công việc cần được chia sẻ trong gia đình. Mọi thành viên lớn hay nhỏ đều phải có bổn phận chia sẻ phần vụ và trách nhiệm chung. Nhờ tham dự như vậy, trẻ con sẽ học hỏi và ý thức rằng mình đã là một phần tử đóng góp vào việc xây dựng mái ấm gia đình. Đời sống không phải luôn diễn ra tốt đẹp như mọi người mong muốn. Những khó khăn, trắc trở cũng như bất công có thể xảy ra trong đời sống riêng tư cũng như bên ngoài xã hội. Tuy nhiên, cha mẹ vẫn có thể chỉ dẫn và dạy dỗ con cái, và vẫn có nhiều phương cách và giải pháp lạc quan để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn và biến đổi điều xấu trở thành điều tốt. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Marco chương 12 câu 38 đến 44. Trong lúc giảng dạy, Chúa Giêsu nói rằng: anh em phải đề phòng những ông kinh sư ưa dạo quanh, súng xính trong bộ áo thụng, thích được chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Chúa Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng kẽm trị giá 1 đồng xu. Chúa Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người bỏ tiền vào thùng. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Quý vị và các bạn thân mến, hai câu chuyện được thuật lại trong đoạn tin mừng vừa đọc lại trên đây, kết thúc chương 12 phúc âm do Thánh Marco, mà phần lớn là các cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người cầm đầu trong dân Do Thái. Hai sự việc được kể ở đây là việc Chúa tố cáo những người ký lục và việc Chúa khen bà hóa rộng rãi trong việc dâng cúng. Trong hai câu chuyện, Chúa có hai thái độ khác nhau đối với hai hạng người. Trong câu chuyện thứ nhất, Chúa tố cáo cách lãnh đạo những người có nhiều ảnh hưởng trong dân. Trong câu chuyện thứ hai, Chúa khen ngợi một bà hóa trước mặt các tông đồ. Về việc thứ nhất, Chúa tố cáo những kinh sư. Phúc âm ghi lại như sau: Hãy coi chừng cho khỏi nhóm ký lục. Đây là kiểu nói có tính cách loan báo để đề phòng. Kiểu nói này cũng được dùng ở chương 8 câu 15. Hãy coi chừng cho khỏi men người biệt phái. Ở đây, Chúa nói đến những người ký lục, những kinh sư, nhưng các nết xấu của họ được kể trong đoạn văn này đều thích hợp trong các chỗ khác khi Chúa tố cáo những người biệt phái. Những người ký lục kia không chỉ riêng biệt một hạng người trong xã hội, nhưng họ đại diện cho cả những người đã đến hỏi Chúa, mà ta đã nói trong bài tin mừng Chủ nhật vừa qua. Đó là những người biệt phái, các thượng tế, những người theo phái Saduceo, những người theo bè Erode, các kỳ lão. Những người này cũng xứng đáng nhận tất cả những lời tố cáo của Chúa Giêsu. Và Chúa kể tội của họ như sau: Họ khoe khoang, phô trương khi đi ở ngoài đường, ở phố chợ, trong các hội đường. Họ thiếu tính cách nội tâm khi thực hành các việc thờ phượng và đạo đức. Họ bóc lột những kẻ yếu đuối mà đại diện là các bà quá bùa. Xét về cấu tạo văn chương, đoạn văn này có lối hành văn song song rõ rệt, có từng hai yếu tố đi song song nhau. Muốn mặc áo dài mà đi lại, muốn được chào khi ở ngoài chợ, muốn ngồi ở chỗ nhất trong các hội đường và những chỗ danh dự trong các buổi tiệc tùng. Họ là những kẻ ăn miếng ngấu nhà cửa của bà hóa, rồi họ làm bộ cầu nguyện lâu giờ. Lối hành văn song song này có tác dụng làm nổi bật những điều muốn diễn tả. Và sau khi đã đọc những lời tố cáo song song trên, độc giả sẽ dễ dàng đón nhận câu kết án cuối cùng như sau: Những kẻ đó sẽ lãnh nhận án nặng hơn. Đằng khác, còn một yếu tố văn chương khác giúp ta hiểu thêm đoạn văn này. Đó là lối hành văn tiệm tiến, xét về mặt tư tưởng. Những tính xấu và tội ác được Chúa kể ra dẫn tới hai tội ác cuối cùng, quan trọng hơn về khía cạnh tư tưởng. Tội ham danh vọng, tham địa vị, xét ra còn nhẹ hơn là tội hà hiếp bóc lột người khác, nhất là những người yếu thế. Cũng như còn nhẹ hơn đối với sự thiếu chiều sâu nội tâm trong khi tôn thờ Thiên Chúa. Để diễn tả mạnh mẽ tư tưởng này, tác giả Phúc Âm cho Thánh Marco đã dùng động từ katestiontes, có nghĩa là ăn ngấu nghiến, nuốt trững một vật gì. Nghĩa bóng là bóc lột người nào đó. Cụ ước và các tiên tri đã nhiều lần lên tiếng tố cáo các tội bóc lột, áp bức người quá bùa. Sách Đệ Nhị Luật đã viết như sau: ngươi sẽ không làm siêu vẹo ăn sự khách ngoại kiều và kẻ mồ côi. Ngươi sẽ không lấy áo người quá bụa làm của cầm. Người ngoại bang cư ngụ tại Palestina, người mồ côi và người quá bụa là những kẻ được kể vào số những người yếu thế trong dân Israel. Họ cần được bảo vệ, nâng đỡ theo đúng luật Môi-se. Ai phạm tội làm hại những người đó đều bị lên án. Căn bản sâu xa của những lời lên án của Chúa Giê-xu là sự bất công do những người đáng lẽ phải thực hiện lệ luật và bên đỡ những kẻ yếu thế, thì họ lại là những người phạm lỗi bất công đó. Còn tội thực hành đạo mà thiếu lòng chân thành cũng là đề tài của các tiên tri và các sách khác trong Cựu Ước. Tất cả mọi việc thực hành đạo đức đều tốt, nhưng phải đi đôi với lòng thành bên trong. Chúa Giê-xu nối tiếp truyền thống của các tiên tri, lên án những người giả đạo đức trong thời Chúa Giê-xu và các thế hệ đến sau. Chúa muốn các tín đồ của Ngài phải chân thành, thanh lọc mọi tà ý khi tuân giữ các lệ luật, khi tôn thờ Thiên Chúa và khi phục vụ anh em. Nhìn sang biến cố thứ hai, Chúa khen ngợi bà hóa rộng rãi trong việc dâng cúng. Ở đây, hai sự việc đi liền nhau. Chúa quan sát việc bà hóa bỏ tiền, và Chúa nhận ra tấm lòng quảng đại của bà. Tại một khu vực trong sân dành cho phụ nữ, người ta để 13 chiếc thùng để dân chúng đi qua bỏ tiền dâng cúng vào đền thờ. Thói quen thứ hai là tại kho của đền thờ có một bàn giấy các tư tế ngồi đó, ghi của dân cúng do dân chúng mang đến và lý do dân cúng. Có thể nói, Chúa Giê-xu đã quan sát người ta bỏ tiền. Chúa Giê-xu so sánh hai thái độ dân cúng khác nhau. Ở đây tác giả đã nhấn mạnh đến lời giáo huấn của Chúa Giê-xu hơn là việc tường thuật đúng sự việc xảy ra. Đồng tiền được nhắc đến ở đây là một đơn vị nhỏ nhất của tiền tệ được dùng thời đó. Trị giá tiền dân cúng của bà hóa không đáng gì, nhưng Chúa Giê-xu đã khen ngợi bà. Lý do là vì sự hy sinh trọn vẹn của bà đã dâng tất cả cho Thiên Chúa. Ở đây có hai chi tiết cuối cùng, đó là tất cả sự sống của bà. Mỗi lễ dâng đều có liên hệ đến sự sống của con người. Như vậy, lễ dâng Thiên Chúa là biểu lộ sự tùy thuộc hoàn toàn của chúng ta đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa là chủ tất cả, Ngài không cần gì, nhưng con người phải biểu lộ sự tùy thuộc Thiên Chúa qua lễ dâng mà họ có thể có được. Abraham đã dâng con một của mình là Isaac. Chúa Giê-xu đã dâng chính mạng sống mình để biểu lộ sự tùy thuộc của con đối với cha. Trong Cựu Ước, việc dâng lễ vật có ý nghĩa này. Đây là điểm khác với việc dâng lễ vật trong các tôn giáo khác tại vùng Cận Đông thời Chúa Giê-xu. Chúa đã khen lòng quảng đại của bà hóa và cho ta hiểu rõ ý nghĩa đích thực của việc dâng lễ vật. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng chúng ta đã đọc trên đây liên hệ đến những người đã sống cách đây 2.000 năm. Nhưng giáo huấn của Chúa Giê-xu qua bài sách tin mừng này vẫn còn tính cách hiện thực, thời sự với chúng ta. Giáo huấn về cuộc sống khiêm nhường, về tính cách nội tâm của tôn giáo, về lòng quảng đại, về tính cách tôn thờ của việc dâng lễ vật, là những giáo huấn chúng ta đang cần trong thời đại này. Mỗi người áp dụng giáo huấn trên tùy theo hoàn cảnh riêng của cuộc đời. Nhưng có một điểm chúng ta phải chú ý tới, đó là việc cần thanh lọc các hành động tôn giáo của chúng ta, như đi lễ, đọc kinh, lần hạt, chịu các phép bí tích, học hỏi lời Chúa. Chúng ta cần thanh lọc những hành động đạo đức này khỏi các ý hướng không siêu nhiên, không xứng đáng với Thiên Chúa. Như vậy, tôn giáo sẽ là một thực tại sáng ngời, lôi kéo người khác, thay vì là cớ để người khác chỉ trích chúng ta hoặc đã phá chúng ta. Xin Chúa Giêsu cho chúng ta theo Ngài trong ý hướng ngay thẳng và cao đẹp. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một cô gái bị cám dỗ rất nặng nề về sự tuyệt vọng. Với những tội lỗi của mình, cô nghĩ rằng cô đã có chỗ trong hỏa ngục đời đời, không còn hy vọng gì được Thiên Chúa yêu thương và hưởng phúc thiên đàng nữa. Ngày kia, Thánh Philippe Messi đến thăm cô. Sau khi nghe cô thổ lộ tâm hồn, Thánh Nhân nói, thật là tai hại, con gái yêu của ta, khi con tin rằng con đã được dành cho lửa đời đời, thiên đàng mới là của con. Cô gái tội nghiệp, nức nở thưa, cha ơi, con không thể tin được điều ấy. Thánh Philippe Messi đáp, đó là vì con khờ dại, cha sẽ chứng minh cho con thấy, Chúa Giêsu đã chịu chết cho ai? Cô gái đáp, cho người tội lỗi. Thánh Nhân lại nói tiếp, đúng lắm, thế bây giờ con nghĩ con là một vị thánh sao? Cô gái vừa khóc vừa trả lời, không, con là một kẻ đầy tội lỗi. Thánh nhân Ôn Tồn bảo, như vậy, chính vì con mà Chúa Giêsu đã chết, và chắc chắn Chúa chết là để cho con được vào thiên đàng. Vậy thì thiên đàng là của con, bởi con đã gớm ghét tội lỗi, con đừng nghi ngờ chi nữa. Những lời của Thánh Philippe Messi bắt đầu thấm vào tâm hồn cô gái. Và từ lúc ấy, lời nói thiên đàng là của con đã không ngừng an ủi cô và khiến cô không còn mất lòng tin tưởng vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa nữa. Quý vị và các bạn thân mến, qua phép rửa, chúng ta đã được lãnh nhận sự phục sinh trong đời sống của người Kitô hữu. Vì được dìm trong cái chết của người, chúng ta cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết, nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Đức Giêsu đã chết, nhưng Ngài đã phục sinh, và qua sự phục sinh vinh hiển, Ngài đã trở thành thủ lãnh của một nhân loại mới, những người được dự phần vào cái chết và sự phục sinh của Ngài. Chúa Giêsu đã chết để chúng ta không còn phải chết mà được thông phần vào sự sống với Ngài. Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết và tội lỗi bằng sự phục sinh của mình và nhờ vào cái chết, Người cũng giải phóng con người thoát khỏi sự chết vì tội lỗi của mình. Từ đó, con người được diễm phúc kết hợp với Ngài trong sự hiệp thông vĩnh viễn vào sự sống bất diệt của Thiên Chúa. Thánh Philippe Messi đã rất đúng khi nói với cô gái rằng, thiên đàng là của con, chính vì con mà Thiên Chúa đã chết và Ngài đã chết để cho con được vào thiên đàng. Vì thế, Thánh Alphonso cũng đã tin tưởng nói, nếu vì lỗi lầm mà bạn có nhiều lý do để sợ chết bao nhiêu, thì bạn lại càng có hy vọng được sống muôn đời bấy nhiêu. Nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu, công nghiệp ấy có thể cứu bạn mạnh hơn cả ngàn vạn lần tội lỗi làm cho bạn hư đi. Như thế, với lòng tin tưởng, chúng ta hãy chạy đến ngai tòa ân sủng để được hưởng lòng khoan dung. Ngai tòa ấy chính là thập giá, nơi Chúa Giêsu ngự như trên một ngai vàng để ban phát lòng nhân từ cho bất cứ ai chạy đến với Ngài. Lạy Chúa, chúng con sắp mình thờ lạy và ngợi khen thánh giá, vì Chúa đã dùng cây thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ. Chúng con xin dâng lời cảm tạ thiết tha, vì chính nhờ vào cái chết và sự phục sinh của Ngài mà chúng con dám nguyện xin cho các linh hồn đang đền tội trong chốn luyện hình sẽ được Ngài dẫn đưa về miền ánh sáng vô tận, nơi Chúa ngự trị và cùng hưởng vinh phúc muôn đời với Ngài. Amen.
Dẫu con đã lỗi thề, Ngài thứ tha, đừng lên án. Tội ngập tràn lượng bao dung xót thương Ngài ơi, nếu Chúa xét xử con thì đời con mang án đọa đầy, nhưng Chúa bao nhân từ, Ngài thương con lãng quên tội đời. Con tin vào nơi Chúa thứ tha tội đời, vì trong Chúa có ơn đại lượng, tình Ngài đầy vơi. Con tin vào nơi Chúa trong Chúa có ơn đại lượng, tình Ngài đầy vơi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.